Mời quý vị chắp tay lại niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử an tọa. Cũng như thường lệ, 45 phút của mặt băng A thì thầy sẽ trả lời khoảng 7 câu hỏi, và 45 phút của mặt băng B thì thầy sẽ giảng về tiếp tinh hoa tịnh độ. Thầy sẽ trả lời câu hỏi số 1 của một cô Phật tử như sau: con thường nghe quý thầy giảng như sau, thời Phật còn tại thế, các cư sĩ tại gia sau khi được duyên lành gặp Phật, được nghe Đức Phật thuyết giảng một hai thời pháp, liền chứng được quả dự lưu tu đào hoàng, tức là cái quả đầu tiên đó. Vậy xin thầy cho biết quả tu đào hoàng là quả vị như thế nào? Phật tử đời nay làm sao có thể chứng được quả vị tu đào hoàng? Nào, ở trong này có vị nào biết làm sao cái quả tu đào hoàng nó ra làm sao không? Thầy thường giảng hoài, nhưng mà bữa nay có một câu hỏi thầy sẽ khai triển cho rõ để quý vị nắm vững. Cái quả tu đào hoàng là cái quả mà trong tứ quả thanh văn thì nó là quả một, rồi tới nhị quả là tu đà hàm, tam quả a na hàm, tứ quả a la hán là cái quả cao nhất. Thì cái người Phật tử thời Phật mà nghe Đức Phật giảng chỉ có một hai thời kinh là họ chứng được sơ quả tu đào hoàng, là họ còn có 7 lần luân hồi. Thì cái cô Phật tử hỏi cái quả vị này là như thế nào? Phật tử đời nay làm sao có thể chứng được quả vị tu đà hoàng? Tôi xin hỏi quý vị Phật tử đã biết gì về cái quả vị dự lưu tu đà hoàng, xin góp ý. Nếu quý vị không góp ý thì thầy sẽ đi thẳng vào câu trả lời. Thứ nhất, quả dự lưu tu đà hoàng có nghĩa là người Phật tử chứng được quả vị này là bắt đầu được dự vào dòng thánh đạo để thoát ly luân hồi sanh tử. Nếu có trở lại cõi ta bà này chỉ trở lại có 7 lần thôi. Thứ hai, quả dự lưu tu đà hoàng người Phật tử đạt được là do công của ông thầy, chứ không phải công lao của tự mình. Thí dụ, có người Việt Nam mới qua Mỹ, nghe nói có quả núi Rainier rất cao, rất đẹp, nhưng không biết quả núi đó ở đâu, không biết hình dáng quả núi như thế nào, và mới tìm người đã ở Mỹ lâu chỉ rõ cho ngọn núi Rainier để hỏi phương hướng của ngọn núi đó. Nếu người này có duyên lành đời trước thì sẽ gặp được ông thầy chỉ rõ như sau: núi Rainier nằm về phía nam thành phố Seattle, độ chừng 2 tiếng lái xe, và phải đi theo freeway số mấy, vân vân. Và bây giờ vừa là mùa đông, cho nên thời tiết ở Seattle luôn luôn bị mây đen che phủ, cho nên người mới ở Việt Nam qua Mỹ, mặc dù biết được núi Rainier nằm tại đâu về hướng nào, nhưng mắt chưa thấy được hình dạng ngọn núi. Bỗng đâu có một ngày trời quang mây tạnh, và người này nhìn về phương nam, thấy xa xa có ngọn núi tuyết cao sừng sững, và người này mừng quá reo lên: à, hôm nay tôi đã nhìn thấy tận mắt bóng dáng của ngọn núi Rainier này. Cái ngọn núi Rainier mà thấy vào một ngày trời quang mây tạnh của một người Việt Nam mới qua Mỹ, đứng tại thành phố Seattle nhìn về phương nam, tương đương với quả vị dự lưu tu đà hoàng, chứ là mới thấy được cái bóng dáng ngọn núi chứ chưa leo trên ngọn núi. Nhưng mà cái công thấy được này không phải là do mình tìm, mà do một cái người chỉ đường. Do đó cái người Phật tử chứng cái quả này là do cái công của ông thầy, chứ không phải công của người Phật tử. Nhờ có Phật chỉ, nhưng mà cái thời Phật á, nhờ có Phật chỉ đường, chỉ phương hướng, người Phật tử thời Phật mới nhìn ra được phương hướng của ngọn núi. Nhưng cái thấy này chỉ là cái thấy sơ khởi về hình dáng của ngọn núi mà thôi. Rồi người Việt Nam này phải tự mình tìm phương tiện di chuyển, như đi bộ, đi xe đạp, đi xe hơi, đi xe lửa, đi máy bay, là do người đó giàu hay nghèo. Nghèo thì đi bộ, đi xe bus, giàu thì đi xe hơi. Nghèo thì được thí dụ cho người tu kém phước báo, giàu được thí dụ cho người tu có nhiều phước báo đời trước. để đến được chân núi mau hay chậm. Và khi cái người Việt Nam đó di chuyển đến được chân núi Rainier, được xem là tương đương với quả vị thứ hai Tu Đà Hoàng, phải không? Từ cái lúc thấy được ngọn núi là quả vị số 1, cho tới thấy đi đến được chân núi là quả vị số 2 trong cái tứ quả thanh văn. Đó, được xem đi tới chân núi là chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, là quả vị thứ hai trong bốn quả thanh văn, tức là quả và thứ hai. Rồi người Việt Nam này sau khi di chuyển đến được chân núi Rainier mới nhận ra rằng cái thấy của mình về ngọn núi Rainier lúc còn đứng tại Seattle, nhìn theo phương Nam cách 2 giờ lái xe, quả thật là thua xa cái thấy của mình về ngọn núi khi mình đã di chuyển được đến tận chân núi. Rồi sau khi nghỉ khỏe lấy sức, người Việt Nam này tiếp tục leo lên núi để thám hiểm thêm ngọn núi có những gì. Và mất khoảng 1-2 giờ thì người này leo đến lưng ngọn núi, nói tới đến lưng ngọn núi, được xem tương đương với quả vị thứ 3 trong tứ quả thanh văn, đó là tam quả Anahat. Và cuối cùng người Việt Nam này cũng leo được đến đỉnh núi Rainier ở độ cao 14.000 feet. Từ đó người này dùng con mắt thịt có thể nhìn về phía bắc thấy toàn bộ thành phố Seattle, nhìn về phía nam thấy thành phố Bọt Linh của tiểu bang Oregon, nhìn về phía đông thấy núi rừng phủ tuyết của tiểu bang Idaho, và nhìn về phía tây thấy biển Thái Bình Dương bao la bát ngát, sóng vỗ chập trùng. Đó, người này khi leo lên đỉnh núi được xem là tương đương với quả vị A-la-hán, là tứ quả thanh văn, quả vị cao nhất thời Phật mà một người xuất gia đạt được. Vì đứng ở trên đó rồi thì người ta mới thấy được toàn diện sự vật. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Tóm lại, người Phật tử chứng được quả vị giữ luôn Tu Đà Hoàng là do công của ông thầy chỉ đường hướng dẫn, cộng với phước đức tích lũy của mình. Khi người Phật tử chứng được quả vị nhị quả Tu Đà Hoàng là do công phu tu hành của chính mình, phước báo của chính mình. Rồi khi chứng được tam quả A-na-hàm, tứ quả A-la-hán cũng do công phu của mình và phước báo của chính mình mà được. Cho nên chỉ cho thấy mình rõ con đường đi là công của thầy, của bạn, của thiện hữu tri thức. Còn đi đến nơi đến chốn là do công sức của chính mình, có tinh tấn hay làm biếng mà được hay không được. Hai cái người đó cùng đi xuống cái ngọn núi Rainier mà một cái người thấy xuất binh chỗ nào cũng quẹo vô hết, thì lái có khi 2 tháng chưa tới nữa, phải không? Vô tới cái chỗ mà xuất vừa mo là cái nhào vô xuất mới nè, xuất về mặt thử không vừa đem trả lại đổi đi đổi tới, còn người ta tới núi mất rồi. Thành ra quý vị vô chùa ăn chay niệm Phật thì từ bi hỷ xã, về nhà ông xã nói tiếng thì nghỉ tay là coi như nổi tam bành lục tặc lên, là coi như leo lên núi là tụt xuống, không biết chừng nào mà lên tới đỉnh được. Đó là câu hỏi cho quý vị nắm rõ. Tu Đà Hoàng là do công của ông thầy cộng với phước đức, còn A Na Hán là do công của mình và phước đức của mình, hai cái nó hơi khác một chút. Tiếp theo là câu hỏi số 2 của một Phật tử. Bạch thầy, con đã theo Phật trên 10 năm, thọ tam quy và ngũ giới, thọ thập thiện, và con mới thọ Bồ Tát giới tại Việt Nam cách đây hơn 6 tháng. Lúc thọ giới, Hòa thượng truyền giới có dạy con, người Phật tử khi đã thọ Bồ Tát giới phải trọn đời ăn chay trường, có phải không quý vị? Thọ Bồ Tát giới là phải trọn đời ăn chay trường. Con thấy chuyện này cũng dễ, nhưng qua 6 tháng ăn chay, con thấy đồ ăn mặn con vẫn còn thèm. Xin thầy hướng dẫn cho con cách nào để hết thèm đồ mặn. Thú thật thầy đừng cười, ban ngày thấy đồ mặn thì con còn dằn nén được, còn nuốt nước miếng được. Còn ban đêm nằm ngủ lại thấy đi nhà hàng Tàu ăn đồ bảy món, ăn cua xào lăn, ăn cua rang muối, ăn ca bào ngư, tôi kể thôi tôi thèm luôn á. Ăn toàn là đồ mặn không, thiệt là mắc cỡ quá. Nhiều lúc giật mình thức dậy còn đang nhai cái mền á. Cô này quá thành thật khai báo với cách mạng, nhai cái mền mà tưởng là nhai bào ngư. Xin quý vị cho biết làm cách nào để có thể ăn chay mà không thèm đồ mặn đây. Diệu Trung. Ở trong này á, làm họ cô này rất thành thật nè. Nói thì dễ, tại vì cổ mới thọ Bồ Tát giới, hồi xưa cổ tu mà, cũng giống như quý vị chủ nhật đến chùa đồng viên thì ăn chay, về nhà thì ăn mặn, thì lâu lâu ăn chay đổi món thấy ngon, phải không? Nhưng mà ăn riết rồi, cổ ăn 6 tháng này cổ ngán rồi. Mà cổ nói ban ngày thì còn đỡ, ban đêm nằm mơ thấy ăn cái là tự nhiên lúc đó giật mình thấy mình đã nhai cái mền, mà nước miếng nó chảy ra mắc cỡ quá. Thành ra bây giờ thầy có cách nào mà giúp cho con nghĩa là khỏi nằm mơ nữa chứ, ban ngày thì con kìm được, đại nấu ăn mặn mà kìm, nghĩa là nấu cho con dâu, nấu cho rể, nấu cho con gái đi làm thì ráng dằn nếm đi mà chảy nước miếng, nhưng mà nuốt được. Còn ban đêm mấy cổ nói thôi, nhiều lúc mắc cỡ quá thấy đi nhà hàng ăn rồi cái giấc mộng mình không control được, rồi ăn đã rồi nhai, cái cầm cái chéo mời mà nhai. Thì bây giờ cách nào đi giúp con này đây quý vị? Có ai giúp không? Lý đạo, cách nào đây Lý đạo? Chú là chuyên môn đó, bóc lò đó, nó bóc thử lại.
Hôm nay lò tắt rồi.
Hôm nay lò tắt.
Những thức ăn tự nhiên, ăn chay tự nhiên thì từ từ nó sẽ hết, chứ hơn với nếu mà cổ quán chuyển được ví dụ ông bà cha mẹ mình mà ví dụ như đầu thai thì kia thành con gà con heo con
đúng đúng, đúng lắm đúng lắm,
và mình ăn thịt của ông bà mình nên không thể nào mình nuốt vô được đó thầy.
Trả lời chư Trung nói rất là đúng. Với con mắt của Phật, của Bồ Tát thì tất cả chúng sanh ngồi ở đây nè, chúng ta không phải tự nhiên mà chúng ta hội tụ ngày hôm nay, không phải tự nhiên mà tôi gặp ông Sáu đâu. Ông Sáu ông ở đâu? Trên Linwood. Tôi ở tú trên núi đó. Nhưng mà rồi đó là tự nhiên diệu tỉnh là cô anh quen với ổng rồi kéo nhau là để đưa ổng đến chùa. Lần đầu tiên tôi xuống núi ở cái Ba Minh. Rồi ổng, tôi nói trong đám Phật tử khoảng chừng lúc đó 30-40 người, tôi nói đặt cái tên chùa đi, bây giờ quý vị mời tôi xuống, lẽ không có tên chùa, không ai đưa ý kiến, ông nói thôi đặt Tầm Nguyên. Chính ông Sáu là cái người khai sanh ra cái tên của cái chùa đây. Rồi cái duyên nó đưa đến tới ngày ổng là về Việt Nam. Ổng ở đâu mấy tháng rồi ông Sáu hả? Ở đây tự nhiên em không có bệnh mà đụng cái ổng bây giờ trở qua thì ổng bệnh, nó bệnh. Rồi bữa đó ổng gọi tôi, ông Sáu khỏe không? Tưởng ông hỏi thăm gì, ông nói khỏe, nhưng mà em tôi nó mệt quá là thầy ơi. Cái bữa nó ông xong thì đúng 3:30, 4 giờ ổng gọi nó về, nó đi rồi thầy ơi, nhờ thầy lo lên cho người đưa lên tụng kinh trong cái bệnh viện ở Khất Lên. Thì quý vị thấy nó có cái duyên trồng duyên tréo gì nhau đó, chứ không phải bỗng nhiên mà cho tới cái ngày, tới cái ngày mà cái chùa này nó xảy ra cái chuyện mà nó cũng như là nó lao sao. Thì lúc đó thầy biết là thầy chuẩn bị thầy về núi, thì cô Diệu Tịnh này cô lo lắm, cô chạy lên lái xe lên nhà ông Sáu coi quẻ địa lý coi chùa này giữ được không. Sáu nó ý chí thì không ai lấy được cái chùa này đâu, mà thiệt rồi đó. Bây giờ Diệu Tịnh thấy sao, đúng hay không? Đúng ha, đúng là tin bóc ba thơ ra thưởng lì xì trong Sáu hả? Ông nói chùa này đó phải giữ cái giếng, cái giếng này mà mất là cái chùa này mất. Tại đất này đất rùa, mà con giếng đó, con rùa cần giếng để uống nước. Mà thời đó đó là chúng ta xin phép để làm lại cái sắp tịch, mà cái điều kiện trong 8 điều kiện suy thi nó bắt đó, là phải đặt cái giếng, lắp cái giếng. Mà rất may lúc đó là tụi tôi con không có nghĩ về cái chuyện đó, mà tụi này nghĩ là nước mắt thời ráng mà giữ cái giếng đi vài bữa mà tưới rau, thành nghĩ như vậy thôi chứ cũng không có nghĩ tới cái chuyện kia nữa. Tại vì ở trong thù trong thì đánh giặc hoài thì đuổi, thế là giấy luật sư gửi tới ngày 14 tháng giêng mới ra đi, thì biết làm sao giờ. Thành ra lúc đó không lùng đùng mới không xây được, mà rốt cuộc còn giữ cái giếng đó. Chứ ngày đó mà phá cái giếng rồi, ông Sáu nói là nó sẽ tiêu, cái chùa này tiêu. Mà ông nói nãy xuống ăn, ông nói ngồi thấy chặt hết, ông nói chưa đâu con, chưa đâu thầy. Ông nói dưới này nè, ông dòm qua, ông nói mai mốt cái này á chỉ là 1/10 của cái này thôi, sau này chùa nó còn 10 phần nữa, dưới giữ cái đường này là nó sẽ tiến. Là ông nói tự động mà ông trồng sống tới ngày đó để ông thấy cái chùa tới hưng thịnh. Ông nói sau này nhiêu đây đâu có đủ thống gì đâu, ông nói chỉ 1 phần thôi, 1 phần của cái chùa sau này chùa thịnh lắm. Thì thầy cũng không thấy gì, nhưng mà thầy thấy hả, mà đầu tiên á về đây cái chùa nhỏ xíu thì cũng chặt, bắt đầu đắp cái tường ra thì nó cũng chặt, rồi giờ bắt đầu đắp ra cái hông dưới thì nó cũng ngồi đầy hết, thì không biết tới đắp tới đâu nữa. Thì đó thì thấy nó có duyên chứ không phải tự động. Ông Sáu không qua trước, nếu ông qua trễ đó thì đương nhiên là cái nhóm con ông Sáu cũng đâu có quen thầy đâu, mà để mà liên lạc thì cũng thỉnh các thầy khác, thì không có cái bữa hội tụ hôm nay. Rồi thầy nghĩ tất cả chúng ta với con mắt của người phàm thì chúng ta không thấy, nhưng mà dưới con mắt của Phật không có một người nào ngồi trong đây không từng là chị, là mẹ, là anh em của thầy hết, bảo đảm. Nghĩa là Phật đã nói không bao giờ sai. Dưới con mắt của Phật, của Bồ Tát thì tất cả chúng sanh đều là cha mẹ anh em nhiều đời, cho nên chúng ta đã thọ Bồ Tát giới còn nỡ nào ăn thịt cha mẹ anh em của mình sao? Kể cả con bồ câu hồi sáng này, bao nhiêu con bồ câu mà không mua, bây giờ trong khi đó là thằng Tường nó đi mua con thứ của cái vong linh này. Quý vị thấy không, tức là nó phải có cái duyên với cái chùa mình, cũng là cha mẹ anh em của mình mới được bao nhiêu con bồ câu, không bao nhiêu con bồ câu bị nhổ lông đi bỏ vô để làm bồ câu rô ti mà nó lại được phóng sanh được quy y. Quý vị nhìn thấy cái duyên đó chưa, nó chồng nó chéo đâu vậy đó đó. À, thì nỡ nào chúng ta nỡ ăn thịt cô mà quán được như vậy. Thầy nói với cái câu hỏi này nè, cô quán được con bò con gà, dưới con mắt phàm phu thì chúng ta thấy đây là con gà, đây là con vịt, đây là con cá, đây là con heo. cho nên chúng ta mới có thể ăn, có thể nuốt. Còn chư Phật đã dạy con gà này, con heo này, con cá này trong nhiều đời đã từng là cha, là mẹ, là chồng, là con của chúng ta, thì làm sao ta có thể nuốt được? Giả sử chúng ta có cái nhìn như Đức Phật với Bồ Tát, chúng ta không thể nào ăn mặn được hết á. Đó là cái duy nhất để mà hồi xưa thầy cũng vậy, thầy nói thật, hồi còn tiểu đó, thầy rất thèm đồ mặn. Chỉ trong cho tới ngày mà cúng cô hồn, mà cúng rằm tháng 7 đó, cúng bộ tâm sơn, cúng này kia đó, là khi ra thùng thùng giao thầy thùng thùng, thầy lộn mấy cái đó thì thầy với mấy ông tiểu kia đi ăn đó. Đó. Nhưng mà thật ra thèm lắm, cho tới khi thọ sa di rồi đó thì cũng còn thèm, cho tới ngày thọ Bồ Tát giới mới thấm thía. Rằng ông Hòa Thượng không khai thị, Hòa Thượng Thiện Hòa cũng nói là người thọ Bồ Tát giới mà còn ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ mình. Từ đó mới hết hết cái niệm thèm. Khi mình thấy được tới đó là thấy tới nơi tới chốn rồi thì không còn thèm nữa. Hỏi số 3, Đức Phật chủ trương không phân biệt giai cấp, tại sao Đức Phật lại kỳ thị người nữ? Con có thắc mắc như sau. Câu hỏi được của cô một nữ Phật tử. Đức Phật chủ trương không phân biệt giai cấp, ngài đã nói không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Thời Phật ra đời tại Ấn Độ có 5 giai cấp: giai cấp vua chúa, giai cấp giáo sĩ, giai cấp nhà giàu, giai cấp nô lệ. Nhà như vậy mà tại sao mà Đức Phật còn kỳ thị? Cổ nêu ra những lý do Đức Phật kỳ thị như sau. Thứ nhất, Phật không cho mẹ nuôi là bà Di Mẫu. Thế mẹ ruột của mình sau khi Phật ra đời được 7 ngày thì bà Di ruột cũng là kế mẫu nuôi dưỡng ngài nên người. Tại sao Phật lại không cho mẹ mà kêu là Di ruột để mà vào tăng đoàn? Thứ hai, Phật bắt tỳ kheo ni phải thi hành bát kinh pháp. Thầy mở hoặc để giảng bát kinh pháp cho quý vị nghe. Thứ nhất, bát kinh pháp là gì? Thứ nhất, một cái bà tỳ kheo ni dù 100 năm tu hành, tức là 100 tuổi hạ, khi gặp một ông tỳ kheo tăng, dù là mới thọ giới tỳ kheo một ngày, cũng phải đứng dậy đón rước, vái lại, trải tiếu sạch, mời ngồi. Đó, cậu nói cái này là bất công. Một cái bà tu 100 năm, một bà sư bà, gặp một ông tăng mới tu có một ngày, mới thọ giới tỳ kheo một ngày, gặp cũng phải đứng dậy đón rước, vái lại, trải chiếu sạch, mời ngồi. Cái đó là bà nói, cái đó là unfair. Cái thứ hai Phật kỳ thị, thứ nhất là, thứ hai là tỳ kheo ni không được chửi mắng phỉ báng tỳ kheo tăng. Thứ ba, tỳ kheo ni không được vạch tội, không được nói lỗi lầm của tỳ kheo tăng. Mở ngoặc, tỳ kheo ni được nói lỗi lầm của tỳ kheo ni mà thôi. À, bà nói không có phe, nghe không? Thứ tư, người nữ khi thọ sa di ni mà trước khi muốn thọ tỳ kheo ni thì phải qua cái thời gian thọ thức so ma ni. Thọ thời gian thức so ma ni một thời gian mà muốn thọ đại giới tỳ kheo ni thì phải đến chùa tăng xin bạch với chúng tăng chấp thuận cho được thọ đại giới, mà quý tăng đồng ý thì cái người đó mới được thọ tỳ kheo ni. Thứ năm, tỳ kheo ni phạm tội phạm giới thì trong nửa tháng phải đến tìm tỳ kheo tăng mà sám hối, tìm cái chùa tăng để mà sám hối mới hết tội, còn nếu sám hối tại chùa ni là không hết tội. Thứ sáu, tỳ kheo ni trong mỗi nửa tháng phải xin giáo hội bên tăng cho thỉnh một vị tăng pháp sư đến thuyết pháp cho nghe. Thứ bảy, không được kiết hạ, nhập hạ, an cư nơi nào không có tỳ kheo tăng hay chùa tăng trong vùng để mà làm y chỉ sư. Thứ tám, sau khi kiết hạ, nhập hạ xong phải đến bên tăng cầu người để chứng minh cho được sám hối những lỗi lầm của mình khi đã phạm trong thời gian an cư nhập thất. Phật dạy tám pháp như vậy phải tôn trọng cung kính tán thán trọn đời, chẳng được vi phạm mới là tỳ kheo ni. Còn ai vi phạm cái này giới thể mất hết. Thì cô này cũng không đồng ý, cô nói Phật quá là kỳ thị người nữ. Thì bây giờ quý vị có biết tại sao thầy thường giảng đó, mà thầy giảng sơ bữa nay cô hỏi kỹ, thầy giảng kỹ tại sao mà Đức Phật lại, nghĩa là nói bình đẳng, tâm Phật là bình đẳng, thấy không? Tâm Phật không có phân biệt, mà tại sao Phật lại thương con trai hơn thương con gái? Bây giờ thầy trả lời cho quý vị thấy nè. Khi Đức Phật thành đạo được mấy năm thì bà Di Mẫu sinh xuất gia, quý vị nhớ mấy năm? 14 năm kể từ khi Phật mời thành đạo với cây Bồ Đề. Được 14 năm thì bà Di Mẫu và vợ của ngài là bà Gia Du Đà La dẫn 500 bà cung nữ ở trong cung dòng họ Thích đến xin Phật xuất gia. Bà Di Mẫu của ngài xin được xuất gia vào tăng đoàn khi Đức Phật thành đạo được 14 năm. Ngài không cho vì nếu nhận người nữ vào tăng đoàn do khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp của phái nữ đa số, chứ không phải nói 100%, đa số là nặng nề hơn phái nam, sẽ làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn bị giảm đi mất 500 năm. Nhưng vì ngài A Nan cầu thỉnh 3 lần cho nên Đức Phật phải chế ra bát kỉnh pháp để hạn chế bất tâm ngã mạn của người nữ và duy trì thời gian chánh pháp của Phật đúng 1000 năm như trước. Đó. Để làm lễ chúng sanh. Thì kể cho quý vị thấy nè. Bà Di Mẫu thời đó là gì? Mẹ của Phật, dì của Phật. Như vậy có phải là hoàng thái hậu không? Công chúa Yajudala là cái gì? Vợ của Phật. Thì mai mốt vào trong chùa, giả sử như bây giờ thầy á là vua, thầy đi tu đi, thầy là thái tử. Rồi ba của thầy đó là vô tịnh phạn, mà giờ mẹ của thầy đó mà qua đời, bà Di của thầy, bả là hoàng thái hậu và bả xin đi xuất gia. Rồi vợ của thầy là công chúa Yajudala vô xuất gia. Thì cỡ như minh hội, nếu thầy không đặt ra những cái luật này, thì kể đó cái bà mẹ của thầy là bà hoàng thái hậu, vợ của thầy là công chúa, vô nhìn diệu trung, nhìn diệu phổ, nhìn minh hội, nhìn lý đạo như con nửa con mắt, có phải không? Thì cái mấy cái bà này vô chùa lúc ruột không có tạo tội, tạo phước mà toàn là tạo tội, không khinh ngã, ngã mạn nè, phải không? Bây giờ thử hỏi coi, nếu mà đặt trường hợp thôi, con mình là trụ trì mà mình là vua, thì vô đây coi những cái người Phật tử vô đây, nghĩa là người sáu xuất thân từ nhà nghèo, họ coi ra cái gì? Do đó mẹ mình đi tu phước đâu không thấy, vợ mình đi tu phước đâu không thấy, mà sẽ đọa địa ngục. Do đó Phật đặt những cái giới này để chặt mấy cái ngã của bà hoàng, nó hợp với cái thời Phật, nhớ không phải hợp với cái thời này. Cái thời Ấn Độ quý vị nhớ nó kỳ thị người đàn bà dữ lắm, thầy nghiên cứu trong sử đó. Một người đàn ông Ấn Độ sau khi được quyền cưới 5-6 cô vợ mà chán rồi đó, họ đem vợ ra chợ, họ đổi con dê con bò, họ đổi ngang đây nè. Chẳng hạn như mình hỏi giờ nó chán nhiều phổ quá, đây nè tôi có nhiều phổ nè, ai đổi hai con dê, cái người khác nó tôi thêm một con dê, nó thôi dê mắc quá một con gà thôi, rẻ như vậy đó. Cái đó là cái thời Phật đó. Thành mấy ông Ấn Độ đó đẻ con gái là họ rầu lắm. Họ rầu sao? Nói có sách mới có chứng. Vua Ba Tư Nạc một hôm ngày vô, ngày nghe Phật thuyết pháp, ngày buồn lắm. Đức Phật nói này đại dương, bữa nay có chuyện gì mà trong cái sắc mặt đại dương không vui? Ba Tư Nạc nói chẳng giấu gì Đức Thế Tôn, hoàng hậu vừa sanh ra một đứa công chúa. Cái Đức Phật hỏi thì sanh công chúa đáng lẽ phụ vương mừng chứ tại sao mà phải buồn? Thì lúc đó ngài Ba Tư Nạc ngài mới nói, nghĩa là thái tử đã xuất thân từ dòng hoàng tộc biết rồi, đẻ ra một đứa con gái là mất đức, tôi có 10 cái thành phải chia của hồi môn 2 cái thành rồi. Cũng như bây giờ tổng thống Thiệu hồi đó mà đẻ ra công chúa mà cưới ra phải chia ra dùng 1 dùng 2 cho thằng rể. Cái đó là ai mà rước cái của nợ của mình là phải bù lỗ 2 cái thành đó. Thời đó đẻ con gái họ kêu là của nợ. Mà nó người Tàu nó cũng có một cái nữa, người Tàu mà cách đây chừng 100 năm khỏi ông Sáu biết đó, đẻ con gái người ta cũng rầu lắm. Tại vì á, gả là phải có của hồi môn, mà Ấn Độ nó còn hồi môn còn nặng hơn nữa. Thành ra cái địa vị người nữ lúc đó là ngay cái con dê con bò mấy ông lấy đã rồi, mà ông cưới vợ mới còn đem vợ cũ ra bán, lấy con gà lấy con trâu hay lấy con chó gì cũng được, nó đổi ngang vậy đó, rẻ như vậy đó. Mà Đức Phật cho người nữ vào tăng đoàn là một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng. Quý vị làm ơn nhìn thấy coi, đa số mà các quý vị có nhìn thấy một cái vị một sư nữ nào lên pháp tòa thuyết pháp chưa? Quý vị có thấy một bà linh mục nữ nào lên pháp tòa thuyết pháp chưa? Nhưng mà quý vị thấy sư cô ni sư bác y tỳ kheo có khả năng thuyết pháp như ni sư Như Thủy, như là ni sư Trí Hải lên pháp đò thuyết pháp rất là bình đẳng. Quý vị thấy Đức Giáo Hội Công Giáo, Đức Giáo Hoàng đâu có công nhận cho linh mục là người nữ đâu, hả? Mục sư chưa có người nữ mà. Thành ra so đó mình phải cảm ơn Đức Phật, người nữ mà làm được lên pháp tòa thuyết pháp phải cảm ơn Đức Phật đã có một cuộc cách mạng rất là lớn. Mà những người nữ như cái bà Ma Đăng Già, bà mê ngài A Nan, hả? Đúng khi nó bả lên, bà chứng được tứ quả thanh văn sau 3 tháng theo Phật. Trong khi ngài A Nan mới chứng cái sơ quả, tức là quả thứ nhất, tức là bả hơn 4-1 rồi. Có phải không? Bên đây mới là dự lưu là quả số 1, và A Nan sau khi Phật nhập diệt rồi mới chứng được tứ quả. Trong thời gian đó bả đã chứng được 4, mà bà ông A Nan mới có 1 à. Thì người nữ không có thua người nam về trí huệ, về tu hành chứng, nhưng mà người nữ đó thì nãy thầy ngồi thầy nói chơi với Lý Đạo với Minh Hội, nó nói chà, cái bàn bên kia bà ông Sáu nè, có bàn toàn chồng có vụ tịnh, toàn là sĩ quan HO nói chuyện ngon lành, mà nói coi như là nam thực như hổ, mà nói cũng như beo, nói gầm lên. Mà tôi liếc qua cái bàn của Trúc Hằng nè, của bàn Diệu Châu nè, bàn mấy cô bên đó đó, thầy nói bên đó là rù rì. Mấy người nữ nói rù rì các bạn. Nhưng mà rù rì hồi là có chuyện đó. Bên kia thì nói như sấm nổ vậy đó, nhưng mà không sao hết. Còn bên đây là rù rì, hồi về là giận hờn đủ thứ hết. Đó, thành ra Đức Phật mới nói: này Đại Dương, sanh đứa con gái mà có hiếu có hạnh còn bằng 10 đứa con trai lận. Nhưng mà hồi xưa đó người Tàu có câu: nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, phải không sao? Một đứa con trai kể là một, mà 10 đứa con gái thì kể là không, cái đó là đau chứ. Mà là coi như là 10 đổi một mà cũng không được nữa quý vị. Thành cái thời của Phật đó, nó còn 25 thế kỷ về trước, một người đàn bà không có hơn một con dê nữa, ông ấy ổng đổi chám đem đổi dê à. Đó, thành ra quý vị phải thông cảm là Phật đặt như vậy là cũng là quá lắm rồi đó. Phật có một cái sự cách mạng rất là lớn đó. Rồi bây giờ đó, câu hỏi số 4: con có thắc mắc tại sao Tỳ Kheo Tăng chỉ thọ có 250 giới, còn Tỳ Kheo Ni Đức Phật cho thọ đến 348 giới? Có phải là Đức Phật khắt khe với phái nữ hơn là phái nam, như vậy là bất bình đẳng cũng cô này nữa? Cô đem ra những cái mà Phật, cô này cũng dữ dằn lắm nha, cái gì Phật đặt mà cổ đem có quạnh quẹo không à. Con suy nghĩ như vậy không biết có đúng hay không, xin thầy khai thị. À, quý vị hiểu tại sao mà người nữ lại tới bây giờ thì nè, mình nhìn cái điểm này nè, cô thọ năm giới phải không? Tới hồi cô thọ thập thiện, cô thấy cái người thập thiện ngon hơn chút, rồi thọ lên tới Bồ Tát giới, 10 giới trọng, 48 giới kinh, thấy còn người nó ngon hơn nữa. Rồi lên tới 250 giới thì kheo, mình thấy ngon lần này mấy bà này tới 348 giới. Tại sao lúc đó lại là cô này cũng nói vậy là không có phe? Quý vị biết tại sao mà Phật giao cho mấy bà ni tới 348 mà mấy ông tăng có 250 không? Hả? Thầy giảng hoài quý vị nhớ không? Hả? Bây giờ xin hỏi quý vị có biết tại sao Tỳ Kheo Ni giữ giới nhiều hơn Tỳ Kheo Tăng hay không? Trả lời, tôi cho thí dụ để quý vị dễ hiểu. Trong gia đình quý vị có một đứa con trai và một đứa con gái. Hai đứa cùng xin phép mẹ ba đi về Cali thăm bạn bè nhân dịp lễ nghỉ hè hàng năm. Theo lẽ thường tình thì khi hai đứa con cùng đi nghỉ hè ở phương xa, quý vị sẽ lo lắng cho đứa nào nhiều? Hả? Lo cho con gái nhiều, thấy chưa? Con trai hay là con gái? Câu trả lời của quý vị là lo cho con gái nhiều. Và quý vị sẽ dặn dò con gái, khuyên răng con gái đa số là nhiều hơn khuyên răng con trai, phải không? Quý vị nó nhớ nha con, đi có đi chơi thì đi về cho đúng giờ nha con, có ai đi ăn uống đừng có ở lại đêm nha con, rồi là đi chỗ nào mà mỹ đen mẻ nhiều coi chừng nha con, phải không? Đó, quý vị đã làm bậc cha mẹ sẽ hiểu rõ chỗ này chứ. Cũng vậy, Phật chế giới cho Tỳ Kheo Ni giữ nhiều hơn Tỳ Kheo Tăng là cũng như quý vị dặn dò khuyên nhủ con gái nhiều hơn con trai, tức là thương con gái hơn con trai chứ. Tại sao cô lại nghĩ làm như vậy? Lo lắng hơn thì phải đặt đủ điều này đủ kia, phải không? Nhưng một đứa con gái đi về Việt Nam mà cô nói nè, con nhớ nha, vô quý vị nhìn vô cái vali đó là phải nhìn từ cái, nghĩa là từ A tới Z rồi, còn con trai không có kiểm, phải không? Nó thiếu cái son cũng nói rồi, nó thiếu cái gì cũng nói, nhìn ra là liếc rồi thì dặn dò rồi đi là máy bay sao cho đủ thứ, rồi đi chơi thì bạn trai rồi coi thường với con, coi chừng đủ loại hết. Đó, mục đích của Phật là muốn cho phái nữ khỏi phải bị sa ngã trên đường tu hành mà thôi, chứ không phải Phật bất bình đẳng. Thì bây giờ quý vị thương con trai con gái đồng nhau, nhưng mà con gái chân yếu tay mềm, rồi cái tình cảm nó dễ cảm xúc, cùng coi một cái phim đại hàng đó mà con gái thì chảy nước mắt thúc thích ngồi kể ở trên con đại hàng, nó khóc thì dưới này mấy bà khóc, ở trên nó cười, còn mấy cậu trai thì ngồi tỉnh bơ rồi, tại vì cái thần kinh của đàn ông nó khác, thấy chưa? Mấy con gái thì đa cầu đa xảo, coi như đa sầu đa cảm, thành Phật mới đặt nhiều cái giới để mà giúp đỡ cho người nữ trên con đường tu hành đến quả vị giải thoát. Hỏi số 5: xin thầy cho một lời hướng dẫn về chuyện hậu sự chôn cất hoặc là quả táng sau khi chết. Chôn cất xây mồ xây mã là tốt, hay là quả táng sau khi chết, cái nào có chánh kiến và trí huệ cũng như có lợi ích cho sự vãng sanh của người tu tịnh độ? A Di Đà Phật, con Diệu Ngôn ở Cali. Rồi quý vị góp ý đi. Cô này hỏi rất kỹ nè. Khi sau khi hậu sự, tức là khi chết, chúng ta ai cũng sẽ đi qua cái cầu đó, thấy không? Thầy đã giảng tại nhà hoàng một lần rồi, chúng ta sinh ra đời bắt từ cái to đầu tiên là cái bụng mẹ và cái diện bảo sanh, cái to cuối cùng là cái nhà hoàng. Thì trên cái quãng đường bây giờ nó cỡ tuổi thầy tóc bạc là đi tới cái to, nghĩa là to cứ to xe lửa 100 to là thầy đi cái to 70 rồi, cỡ ông Sáu này cái tám mấy là cũng đi cái to cũng làm to là to cuối là chiếc tàu hoàng hôn rồi đó. Đó là còn cỡ như mà quý vị bắt đầu đeo kiến nè, răng rụng nè, mắt mờ là cỡ chú Đường bắt đầu cũng cái to thứ mấy. Nếu mà không ở Mỹ chắc cũng là chiến tàu hoàng hôn cuối cùng rồi. Nó tám mấy rồi đó, mà nhờ ở Mỹ bay bát đó là xong giờ mới mạnh lên đó. Đó. Thì quý chúng ta cái chuyện hậu sự, cái người tu tịnh độ nè, nếu mà chôn cất là tốt cho sự dẫn sanh hay là thiêu tốt cho sự dẫn sanh? Thì quý vị suy nghĩ đi rồi thầy vô thầy lấy cái này ra thầy trả lời tại thầy buộc. Thì tạm ngưng 5 phút để thầy lấy cái bây giờ thầy hỏi cho ưu tiên đi, ưu tiên cho khách ở xa. Hỏi cô Dự Niệm Kali, cô nghĩ người tu tịnh độ khi hữu sự, tức là cái phúc lâm chung sau khi ra nhà hoàng rồi bệnh viện, thì chúng ta sẽ thiêu là tốt cho giảng sanh hay là chôn tốt giảng sanh, dành cho cô Dự Niệm ở Kali?
Dạ, theo cô nghĩ thì thiêu tốt hơn thầy.
Thiêu tốt hơn. Tại sao tốt là tốt sao?
Thì con thấy thiêu á thì không phải tốn hao tiền bạc nhiều.
Rồi.
Và vấn đề là tâm linh được siêu thoát.
Tâm linh được siêu thoát rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Có hai cái thôi hả? Rồi cô có hai cái rồi. Bây giờ hỏi tiếp pháp đạo để cho Kali xong rồi đến New York City nè. Pháp đạo, mai mốt chuyến tàu hoàng hôn của con là con sẽ đi thiêu hay là chôn?
Dạ theo con phụ trách là thiêu, tại vì là bây giờ nếu mà chôn thì bây giờ tốn tiền mua đất nè, mua hòm nè,
rồi
xong xuôi đó, khi mà cái lên xác này được cắt bụi đó, không có trở về cắt bụi được là tại vì cái xương cập đó, còn nếu mà thiêu thì tất cả cũng như là đều trở về hết, sẽ trở về với cắt bụi hết là khỏi mất. Của
đồng bào hả? Rồi. Rồi có ai ở trong này ai sao có nguyện vọng sau khi lâm chung mình sẽ chết thiêu đi? Đưa tay coi bao nhiêu người. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Vậy là thiêu hết không? Có ai chôn không?
Cái ăn
chôn
chú Hoàng.
Chú Hoàng
chôn
hả?
Chú Hoàng sợ nóng.
Chú Hoàng sợ nóng hả?
Không, nghe thầy giảng không chịu
thiêu.
Dạ. Sợ nóng lắm.
Thứ nhất là phải tốn tiền mở cửa mã nè, thứ hai phải kiếm gà nè, thứ ba phải kiếm mấy cây mía nè, kiếm năm loại đậu nè, rồi phải kiếm đủ thứ, rồi phải mua bộ tâm sơn trình mã rồi đủ thứ chuyện con ơi. Nhưng mà bây giờ á, như vậy là ai cũng thấy chưa, cháu thiêu tốt. Bây giờ thầy có một cái bài thơ. Bây giờ hỏi riêng thầy Thông Lai, thầy thế nào? Thầy sẽ có bài thơ. Bài thơ này là cũng của một người đặt chứ không phải thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai chả có phải thi sĩ đâu mà đặt được. Một cái bài thơ. Bài thơ này. Nếu có ai hỏi tôi, bài thơ này của một cái người Phật tử trong chùa này thôi chứ không phải thầy đâu. Khi tôi chết, viếng tang đừng buồn bã, cười cho to, kể chuyện tiếu vui đùa. Trong sáu tấm chắc rằng tôi hả dạ, lên tinh thần ấm áp buổi tiễn đưa. Nếu làm biến cứ nằm nhà thoải mái, viếng thăm chi vài phút có ích gì. Mắt đã nhắm thịt da lạnh ngắt, có bôi son trét phấn cũng thêm chì. Tôi đi trước hẹn gặp nhau ở đó, ai thay gia mãi mãi sống muôn đời. Kẻ trước người sau xếp hàng xuống đó, biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi. Đừng đăng báo phân u lời cáo phó, chuyện thường tình phí giấy có ích chi. Giữ mua gạo giúp người nghèo đói khó, dịu đau buồn cho kiếp sống hàng vi. Trỗi nhạc vui cho người người ý thức, cuộc nhân sinh sống chết cũng tương đồng. Khi nằm xuống xuôi tai và nhắm mắt, thì đau buồn hạnh phúc cũng hư không. Đừng xây mộ khắc bia ghi tên tuổi, vài ba năm quan phế chẳng ai hoài. Vũ trụ soi dần thời gian tiếp nối, tỷ tỷ người đã chết từ sơ khai. Khi tôi chết đừng ma chay đình đám, quả thiêu tàn, cho xác gói về quê. Dẫu bốn biển là nhà, là bạn, trong tôi còn tha thiết nỗi hoài hương, thì cũng chất HCON kết lại. H là hero, C là carbon, O là oxy, N là nitro, thì cũng chất HCON kết lại, tức là tứ đại đó. Nắm cho xương hay hài cốt khác nhau gì, nhưng đất mẹ chan hòa tình nhân ái, cho tôi về dù cát bụi vô tri. Được không? Bây giờ tôi khai triển từ câu 1 nè. Khi tôi chết giếng tan đừng buồn bã, tức là có phải đúng, đúng như lời Đức Phật A Di Đà muốn mình chết, đó là muốn giảng sanh mà lại không muốn chết thì làm sao giảng sanh đấy. Cũng như muốn sanh con mà không muốn đau bụng, sanh được không? Đó, thì chúng ta cứ vui vẻ đi, đừng khóc lóc thì trở ngại đang sanh. Là cái chuyện giảng sanh của cha mẹ, cười cho to, kể chuyện tiếu vui đùa, cứ cười to lên. Ngày nào thầy Thông Lai mà ra ngoài nhà hoàng quý vị cứ cười, ha ha, bữa nay thầy tôi chết là sướng quá. Vậy thôi, không có ai cười không ai khóc hết á, thấy không? Trong sáu tấm, tức là thầy không nói hồ mà sáu tấm, tức là sáu cái tấm văn ép mà đóng chùa còn dư á, thầy cắt lại sáu tấm rồi. Tại vì bữa trước thầy đi thiêu thầy thấy cũng đóng có sáu, nó có bốn tấm à, phải không? Nó đóng trên dưới nó thêm mấy trăm đồng, 400 hay không sao? Thì đây sáu tấm tôi cắt chùa là còn thì cắt sáu tấm được rồi. Nằm trong sáu tấm chắc rằng thầy Thông Lai sẽ hả dạ, phải không? Tại vì rẻ quá, vừa cắt chùa còn dư được sáu tấm, đâu có phải tốn tiền nữa, phải không? Khỏi tốn tiền Phật tử nó cũng đỡ, nó mà coi như là có tiền là làm những chuyện phước đức. Lên tinh thần ấm áp buổi tiễn đưa, phải không? Tại vì ông thầy cũng chết rồi thì đương nhiên lâu nay thầy đi đám, thầy không ai móc lò nó lên này, không có móc đứa này đứa kia ra nữa, phải không? Đó rồi nó không kéo đứa này vô băng, không kéo đứa nọ vô băng, rồi ổng đi đám lâu nay là biết bao nhiêu phước đức. Ông không lấy thì đương nhiên người ta phải lợi, người ta cúng dường. Thì Phật tử lấy tiền đó mà thuê phim đại hàng mà coi cho đã đâu còn nghe băng băng nữa. Hết băng giảng rồi, lúc đó thuê băng chuyện đại hàng về mà coi cho nó đã. Lên tinh thần ấm áp buổi tiễn đưa cha, bữa nay thầy mình á, ổng chết, mình là hốt bụi chót, vô tình nó cha mình đệ tử số 1 hốt bụi chót. Rồi kêu Diệu Phổ nấu lẩu gì, lẩu thập cẩm, kêu Ngọc Cầm nấu lẩu Ngọc Cẩm, kêu mấy cái cô tổ đài đây có gì đâu. Nếu làm biết cứ nằm nhà thoải mái, tại vì thầy sao? Ai muốn nghe pháp thì đến nghe, ai thích đi nghe pháp chùa khác nghe, mà ai không thích cứ ngủ ở nhà không sao hết. Thì cũng vậy, nằm nhà cho chứ mất công gì phải đi, thầy đã đi về cái cõi hư không trở lại hư không, mất gì mà phải đưa tiễn mà cho nó khổ, phải không quý vị? Đó rồi viếng thăm chi vài phút có ích gì, có phải không? Viếng thăm vài phút rồi là cũng bấm máy cái là xong à. Đó, mắt đã nhắm nghiền thịt da lạnh ngắt, lúc đó tôi đã từng rờ bao nhiêu xác chết rồi, làm lễ quán đảnh, làm lễ để trà tì là tôi rờ cái xác nào có xác ẩm không quý vị? Xác nào cũng lạnh ngắt. Khi mà còn thì vợ vợ chồng chồng, khi mà chui vô hồn là Minh Hội không dám lại gần Diệu Phổ đó. Nó nói vài bữa cái xác của chú này, cái cốt để về là nó không dám đi chùa đâu, Minh Hội nó sợ quá, thì nó có gì đâu sợ, người ta là cũng như vậy với mình thôi mà sợ cái gì. Phải không quý vị? Thấy có phải là bôi son mà đã nhắm mắt kìa thịt da ai cũng lạnh ngắt hết á, có ai ấm không? Có bôi son nhà hoàng, nó có bôi son có trát pháp thì cũng cũng là cũng thêm chì, đúng không? Cái môi nó cũng tái chì, đúng không? Có gì đâu. Tôi đi trước hẹn gặp nhau ở đó, nhưng mà ở đó có nhiều lắm, một là xuống địa ngục, hai lên thiên đàng. Ở đó là chưa biết ở đâu, tôi đâu không dám nói là tôi lên thiên đàng, mà tôi nói hẹn nhau ở đó, hẹn nhau ở đó về vũ trí. Vũ trí nó dạ rồi, ông chừng thầy xuống địa ngục là đúng theo đó. Ai thay da mãi mãi sống muôn đời, có ai thay da chỉ cho thầy coi. Mấy cô có tiền vô lột da ngày hôm trước, chừng vài tháng sau là cũng phải lột nữa thôi à, nó cũng cũng sần xì lại à. Kẻ trước người sau xếp hàng xuống lỗ, phải không? Chúng ta là coi như tương tự, cái gì thì giàu nghèo bất công, chứ còn cái chết là coi như ông trời bình đẳng lắm, rất là bình đẳng. Biết đâu là khởi điểm cuộc sống chơi, biết đâu là khi tôi chết rồi là tôi lên trên đó là tôi có bao nhiêu bà cung nữ trên đó, là tôi đang vui để mà khóc cái gì, phải không? Biết đâu là giờ ông Thành ông đang ngồi trên đó là biết bao nhiêu là trên cung trời đấu sức, là biết bao nhiêu tiên nữ trên đó mà dưới này con cháu chứ khóc, phải không? Đừng đăng báo phân ưu lời cáo phó, uổng tiền đi, phải không? Phân ưu vài bữa là cũng dục thùng rác thôi à. Chuyện thường tình phí giấy có gì, phải gì ai cũng sống mà mình chết thì răng đằng này ai cũng chết rồi có gì đâu lạ, phải không? Giữ mua gạo giúp người nghèo đói, được không? Tiền đăng báo tốt 100, tiền phân ưu tốt 100, tiền mua qua tốt 100. Bây giờ cái đi ra gom lại cũng mua cho mấy cái xóm bảo lục ở Việt Nam có ít hơn, đúng không quý vị? Diệu đau buồn đôi kiếp sống hàng di du là mình không có diệu hết ở Việt Nam, nhưng mà làm diệu đau buồn một vài cái kiếp sống hàng ly. Trỗi nhạc vui cho người người ý thức. Ông thầy núi nói còn sống ông thích ca thích nhạc thì kêu cô gì đó, cô Mỹ Linh là hát vài bản Chiến Tàu Hoàng Hôn. Cuộc nhân sinh sống chết cũng tương đồng, phải không? Hả, mà sinh ra đời đó thì ăn birthday, ăn đầy tháng, ăn thôi nôi, ăn sinh nhật, ăn đám cưới. Thì bây giờ vô nhà mà quà ăn thì mình phải ăn mừng chứ, tại sao mà lại là ăn buồn, không có tương đồng, phải không? Vậy là unfair, phải không? Cũng vui lên đó, phải không? Tức nghĩa là mình, cuộc sống chết là coi như là sống thì vui mà chết buồn, cái đó là không có đúng rồi. Mình cũng phải là chuỗi nhạc vui cho vậy đó. Khi nằm xuống xuôi tay và nhắm mắt thì đau buồn hạnh phúc cũng như không, không à. Cái người đó có hạnh phúc, có chủ tiệm vàng, có chủ tiệm neo, có chồng thương. Cái người đó bị chồng bạc đãi, nhà nghèo homeless thì ra ngoài đó thông minh tài trí, anh hùng ngu si dại dột cũng chung một cái mái nhà gò, hoặc là một cái mái mà mái thiêu thôi, phải không? Đừng xây mộ khắc bia ghi tên tuổi. Quý vị xây mộ được, con cháu đến được bao nhiêu năm, tôi xin lỗi quý vị này, bây giờ quý vị viết mộ bia là tiếng gì? Tiếng Việt. 30 năm sau con cháu quý vị ra đọc không biết cái này cái gì nữa, đúng không? Không biết viết cái gì nữa. Bây giờ đừng có nói vậy nữa nè. Ở đây chú này nè, là họ đây nè, ông họ gì đây? Ông Tông Trí, có phải trưởng nam không? Bây giờ con nói tiếng Tàu được nhiều không? Viết tiếng Tàu biết không? Cái đó bây giờ có khắc tiếng Tàu đó, có mình ông Sáu, mà ông Sáu vài bữa ông khắc ra đây là nơi an nghỉ ngàn thu của Hương Linh em út tôi là ông Ngọc Thành. Nhưng mà rồi á, ông này Đức Tôn đó, ông biết viết cái gì nữa. Thì tới hồi thua Đức Tôn thừa động Đức Hỏng Lời Găng, làm sao nó đọc được. Phải không? Thành ra tôi mới nói nè, đừng xây mộ khắc bia ghi tên tuổi gì, con cháu mình nó quên gốc Việt Nam y rồi. Phải không? Dài 3 năm quan khế chẳng ai hoài, bảo đảm vũ trụ xoay dần thời gian tiếp nối. Tỷ tỷ người đã chết tự sơ khai, nếu mà không có chết giờ này thầy Thông Lai lấy cái tư cách gì mà đứng đây giảng đây? Và thượng tiên quá ông giảng, nếu mà không chết giờ này ông bớt lấy lại làm vua, Washington đang ngồi làm vua tại nước Mỹ đây. Giờ này mà không chết Tần Sĩ Hoàng đang ngồi cai trị Trung Quốc chứ đâu có đến hạ là ông Bành Tổ đấy. Ông đời nghĩa là vua này kia chứ làm gì có mấy tới cái đời Mao Trạch Đông, không mấy cái đời mấy ông mà đời vua sau này, phải không? Đó, tỷ tỷ người đã chết tự sơ khai, khi tôi chết đừng ba chai đừng đám, làm ngon cỡ nãy được rồi, nghe không? Ăn mừng, làm lễ ăn mừng, làm về lễ hủ cốt thầy tại đó rồi ăn mừng xong là lấy là rắc về thì bài sau cái chỗ mà cái hồ nước nhỏ nhỏ và được khỏi đi ra biển nó tốn xăng nữa, nghe không? Quả thiêu tàn cho xác gói về quê, quê của thầy là đâu? Là chùa Tâm Quyến nè. Dẫu bốn biển là nhà là bạn, trong tôi còn tha thiết nỗi hoài hương. Cái hoài hương của thầy đây không phải là nhớ Việt Nam mà nhớ cái cõi cực lạc đó, để quê hương của mình mà. À, đó, nhớ hoài hương của thầy là hoài vọng được trở về cái nơi quê quán của mình, đó là Tây Phương cực lạc. Cái tứ đại này là cũng chất HCON kết lại. H có phải là nước không? Phải không? Carbon có phải là khí không? Oxy khí không? Nitro có là chất đất, đất nước gió lửa. Nắm cho xương hài cốt khác nhau gì? Phải không? Nhưng đất mẹ chan hòa tình nhân ái, cho tôi về dù các bụi vô tri. Đó là có thầy núi đó. Thầy núi chết là như vậy đó. Nhưng mà bài thơ này của một thi sĩ đầy đặt, phải không Lý Đạo? Đó, tôi cho bài thơ đó, cô muốn chọn cái nào chọn. Gần hết nữa, còn mấy câu hỏi nữa. Hỏi số 6. Hỏi con ở tiểu bang Oregon, con có câu hỏi như sau, xin thầy giúp cho. Con quy y theo Phật, đã lâu thọ năm giới, con dự định sẽ xuất gia làm tăng. Vì con từ nhỏ đến nay là 40 tuổi chưa từng lập gia đình, nhưng thấy đi tu làm tỳ kheo thọ đến 250 giới, con sợ nhớ không nổi. hết 50 giới, 250 giới, lỡ con không nhớ được mà thọ tỳ kheo rồi lại phạm giới thì sẽ bị đọa địa ngục. Cho nên lưỡng lự hoài mà không dám đi tu. Thầy xem thử trong kinh có tỳ kheo nào thời Phật thọ có 5 giới mà vẫn tu hành đạt được quả vị A-la-hán hay không? Nếu có, xin thầy nói cho con biết để con quyết định chuyện tu hành của con. Con Minh Tánh ở Oregon xin cảm tạ thầy trước. Cái ông này đó, ông từ nhỏ tới lớn 40 tuổi chưa từng lập gia đình, tức là không có gia duyên ràng buộc, chứ không phải giống như cái ông Tông Trí này mà ngồi ăn mà coi như không yên, cửa nở cái réo vẫn chạy ra chạy vô. Thì ông nói bây giờ ông thọ ngũ giới mà ông đọc kinh, ông nghe nói 250 giới nó nhiều quá, ông nhớ không nổi. Mà nhớ không nổi mà thọ thì đương nhiên sẽ phạm, mà phạm thì đọa địa ngục. Thầy ổng hỏi thầy là lục khởi trong kinh coi có cái đoạn nào mà ông tỳ kheo nào giữ năm giới không, nghĩa là cho mình giữ năm giới mà vẫn là tỳ kheo, làm thầy mà chỉ cần năm giới thôi, lâu nay ông giữ năm giới ngon lành lắm. Nếu được vậy thì ổng xin đi tu, còn nếu không được thì chắc nhờ thầy giúp cho ý kiến. Quý vị có nghe trong kinh có ông nào mà ông tỳ kheo nào thời Phật mà giữ năm giới mà là tỳ kheo không? Có không Diệu Tịnh? Không có phải không? Trước khi trả lời, tôi xin hỏi quý vị Phật tử trong pháp hội này có ai biết trong kinh thời Phật còn tại thế có vị tỳ kheo nào đặc biệt được Phật cho thọ năm giới mà vẫn được xem là tỳ kheo và cuối cùng vẫn chứng quả A-la-hán bằng với các vị tỳ kheo bình thường thọ 250 giới hay không? Có không quý vị? Nhớ lại coi có không? Diệu Trung nhớ có không Diệu Trung? Hình chưa có không? Bằng máng phải không? Trả lời, tôi đố quý vị, tại sao chư tăng ngày xưa được Phật gọi là các vị thanh văn? Bây giờ trước khi trả lời cái câu này, đố quý vị, tại sao Phật nói này A Nan, Xá Lợi Phất, hạng thanh văn như các ông, phải không? Và người nào chưa chứng quả thì còn gọi là bậc hữu học, người nào chứng quả là bậc vô học, thì tại sao Phật gọi Xá Lợi Phất, Kiều Trần Như, A Nan, Ca Diếp 1250 vị tăng thờ Phật như thầy bây giờ Phật cũng kêu là thanh văn? Tại sao mà cái chữ tăng thời Phật lại gọi là thanh văn? Quý vị hiểu chữ đó không? Câu nói là chưa giữ giới không? Thật ra đó, khi mà lần đầu tiên mà Đức Phật về chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển, năm anh em